Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 7 năm 2016. Ít nhất 84 người bị sát hại trong một vụ tấn công được cho là khủng bố bằng xe tải chứa đầy chất nổ tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp. Ngoại trưởng Mỹ đã lên án vụ tấn công này và nói Mỹ sẽ tiếp tục đứng bên Pháp trong cuộc đấu tranh chống khủng bố. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo ở Nga, Ngoại trưởng Mỹ Kerry nói tấn công khủng bố ở Nice cho thấy cần phải tăng cường hành động ở Syria. Còn tại Hàn Quốc xảy ra biểu tình chống lá chắn phi đạn tháp vì sợ bị phóng xạ.
Chưa xác định được có nạn nhân người Việt nào trong vụ tấn công lễ kỷ niệm Quốc khánh ở Nice. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, một người lái xe đã gây thiệt mạng cho ít nhất 84 người và làm hơn 100 người khác bị thương khi tông chiếc xe tải đang chạy với vận tốc cao vào một đám đông ở Nice đêm thứ Năm trong một lễ hội mừng ngày phá ngục Bastille, là ngày lễ quốc khánh của Pháp. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa xác nhận có hai người Mỹ trong số những người bị giết hại. Khánh An và Tấn Trương trình bày chi tiết.
Kẻ tấn công đã lái xe 2 cây số xuyên qua đám đông người trên một dải đường dành cho khách bộ hành và chỉ ngừng lại khi bị cảnh sát bắn chết. Các giới chức chính phủ ở Nice cho hay có nhiều cảnh sát viên trong số người thiệt mạng, ít nhất 18 người sống sót ở trong tình trạng nguy kịch. 10 trẻ em được cho là nằm trong số những người thiệt mạng trong khi đang ăn mừng ngày lễ trên một quãng đường dành cho người đi bộ dọc theo địa điểm nghỉ mát Riviera của Pháp. Thủ phạm tấn công đã chết, được cảnh sát chính thức nhận diện là một người Pháp gốc Tunisia, 31 tuổi, sinh sống ở Nice. Hắn ta bị cảnh sát địa phương ghi nhận là đã phạm nhiều tội, nhưng không bị các cơ quan an ninh quốc gia nghi là phần tử khủng bố hay nằm trong các chi nhánh khủng bố. Tổng thống Pháp François Hollande nói, vụ tấn công mang tất cả các yếu tố của một vụ tấn công khủng bố. Phát biểu với quốc dân hôm thứ Sáu, ông Hollande nói, không có gì làm chúng ta lùi bước trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông viện dẫn những vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái và nói rằng toàn bộ nước Pháp bị đặt dưới sự đe dọa của nhà nước Hồi giáo. Ông nói chung, nằm dưới sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, chúng ta phải biểu dương sự đề cao cảnh giác tuyệt đối và chứng tỏ quyết tâm không lay chuyển. Nhà lãnh đạo Pháp đã họp với các giới chức an ninh ở Điện Élysée để cứu xét các biện pháp sắp tới. Thủ tướng Valls đã phát biểu với công chúng bên ngoài điện và thông báo cả nước sẽ để tang 3 ngày sau vụ tấn công. Ông Hollande nói, tình trạng khẩn trương đã định sẽ kết thúc vào cuối tháng này, sẽ được kéo dài thêm 3 tháng nữa. Ông cũng tuyên bố áp dụng chiến dịch Operation Sentinel đã được đề xuất sau những vụ tấn công khủng bố vào tháng 1 năm 2015, cho phép tăng cường 10.000 nhân viên quân đội để củng cố hàng ngũ lực lượng an ninh khắp nước. Ông nói Pháp sẽ tăng cường các vai trò của mình ở Syria và Iraq.
Bộ Nội vụ Pháp xác định số tử vong là 64 người và nói tay lái xe đã bị trừ khử, có nghĩa là hắn đã bị cảnh sát bắn chết. Các cảnh sát viên sau đó đã phát hiện chiếc xe tải chở chất nổ, lựu đạn và các loại vũ khí khác. Tin tức của Pháp nói văn phòng công tố Paris là cơ quan xử lý các vụ khủng bố quan trọng đã được giao trọng trách tiến hành cuộc điều tra. Nice, thành phố lớn thứ năm của Pháp và là thủ phủ của vùng Côte d'Azur, đã được lực lượng an ninh đặt trong tình trạng bất động trong trường hợp có thể có thêm những vụ tấn công khác đã được hoạch định. Các giới chức chính quyền ở Nice nói nhiều cảnh sát viên nằm trong số người thiệt mạng, có ít nhất 18 trong số những người sống sót ở trong tình trạng nguy kịch. Nhân viên sản xuất của đài VOA là Linda Rinch đang ở một khách sạn trong ra con phố Promenade des Anglais, nơi xảy ra vụ tấn công, cho biết: "Tôi sắp đi ngủ thì bắt đầu nghe thấy tiếng người la hét và tôi nhìn thấy mọi người đang chạy hoảng loạn, tiếng cảnh sát, tiếng người la khóc. Chúng tôi đi xuống tầng dưới và băng qua đường và xác người la liệt và chúng tôi biết họ đã chết vì được phủ những tấm vải. Nhiều người tìm cách cứu người bị thương nhưng có quá nhiều người chết. Mọi người khóc và kêu la." Bà nói, tài xế xe tải tiếp tục chạy xe qua con phố là một con đường dành cho khách bộ hành cho đến khi bị cảnh sát giết. Bà Rinch nói vào lúc 7 giờ sáng, nhiều giờ đồng hồ sau vụ tấn công, Từ trên cửa sổ, bà còn nhìn thấy nhiều xác chết, phủ men.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã lên án vụ tấn công khủng bố ghê gớm và vụ tàn sát thường dân vô tội, và ông đã ra lệnh cho các giới chức Hoa Kỳ dành mọi sự hỗ trợ có thể được cho giới hữu trách của Pháp. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói thêm, vào ngày lễ độc lập này của Pháp, chúng ta được nhắc nhở về sự kiên trì phi thường và các giá trị dân chủ đã làm cho Pháp trở thành một sự khích lệ cho cả thế giới. Và chúng ta biết rằng đặc trưng của nước Cộng hòa Pháp sẽ còn sống mãi sau vụ tổn thất sinh mạng tai hại và bi thảm này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho hay, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Paris đang làm việc để kiểm tra tình trạng an toàn của các công dân Mỹ ở Nice. Lãnh sứ quán Mỹ ở Marseille cho biết đang tìm cách xác định xem có công dân Hoa Kỳ nào bị thương vong trong sự cố này hay không. Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton nói vụ tấn công khiến bà hết sức đau lòng. Đối thủ phía Đảng Cộng hòa của bà, ông Donald Trump, gọi vụ tấn công là khủng khiếp và cho biết ông đã hoãn kế hoạch loan báo người ra ứng cử phó tổng thống đứng chung liên danh với ông trong ngày hôm nay. Cảnh sát Pháp cho hay họ đang kiểm tra xem có ai khác ở hiện trường có thể dính líu đến âm mưu tấn công hay không. Video quay ở Nice cho thấy cảnh sát vũ trang chạy bộ đuổi theo chiếc xe tải một cách vô vọng vào lúc chiếc xe phóng dọc theo tuyến đường đi bộ ven biển, đâm vào những người đang đi về nhà sau khi xem pháo hoa mừng lễ độc lập.
Kính trước của chiếc xe tải bị lỗ chỗ đầy vết đạn, có thể do cảnh sát bắn, nhưng một số nhân chứng nói là tay lái xe đã nổ súng trước khi hắn ta khởi sự phóng dọc qua quãng đường đi bộ dài 2 km. Sảnh đường của một khách sạn hạng sang gần đó đã được biến thành trung tâm cấp cứu cho những người bị thương và hoảng sợ, và tất cả các bệnh viện trong vùng Nice đều được đặt trong tình trạng báo động để tiếp nhận người bị thương. Các nhân chứng nói họ chắc chắn vụ tàn sát là có chủ ý trên một con đường mà xe cộ đã bị cấm chạy vào lúc đó. Tay lái xe đã đâm qua một hàng rào để đi vào khu dành cho khách bộ hành, rồi lạn xe qua lại đám đông, tăng tốc trước khi tông vào những đám người tìm cách chạy trốn. Những mảnh kim loại trước xe tải dường như là một chiếc xe chở hàng hay là một chiếc xe van đã bị bẹp dúm khi đâm vào những người tìm cách chạy bán sống bán chết. Vụ tàn sát hôm thứ Năm là vụ tấn công khủng bố lớn thứ ba ở Pháp kể từ năm ngoái. Một vụ tấn công có phối hợp ở Paris vào ngày 13 tháng 11 đã làm ít nhất 130 người thiệt mạng trong vụ tấn công mà nhà nước Hồi giáo nhận là thủ phạm. Và một loạt các vụ tấn công vào tháng Giêng năm 2015 khởi đầu bằng vụ tấn công vào văn phòng tạp chí Charlie Hebdo, làm 17 người thiệt mạng.
Các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới đã chia buồn cùng với các nạn nhân của vụ thảm sát ngày hôm qua tại Nice và lên án kẻ tấn công. Thủ tướng Pháp François Hollande cho rằng đây rõ ràng là một hành động khủng bố, trong khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói cuộc tấn công nhắm vào những người dân vô tội khi họ đang kỷ niệm ngày lễ Bastille của sự tự do, bình đẳng và bác ái. Tấn Trương trình bày chi tiết.
Theo tin chúng tôi mới nhận được thì có hai người Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Nice. Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama đưa ra một tuyên bố lên Twitter tối ngày hôm qua, gửi lời tưởng nhớ và cầu nguyện đến gia đình của những người bị giết trong cuộc tấn công và đề cập đến Pháp như là đồng minh lâu năm nhất. Tổng thống Obama nói, vào ngày Bastille này, chúng ta nhớ lại về những giá trị kiên cường và dân chủ làm cho Pháp trở thành nguồn cảm hứng của cả thế giới, và chúng ta biết rằng tính chất của Cộng hòa Pháp sẽ bền vững dài lâu sau việc mất mát sinh mạng bi thảm này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry có mặt tại Pháp để kỷ niệm ngày Bastille, gọi vụ tấn công là khủng khiếp và nói thêm là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đứng cạnh người dân Pháp trong thời gian bi thảm này. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, ông Donald Tusk ghi nhận ý nghĩa của thời điểm tấn công và kêu gọi mọi người cùng đứng với Pháp trong thời điểm cần thiết này. Trong khi tham dự một cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Á và châu Âu tại Mông Cổ, ông Tusk nói đây là một nghịch lý bi thảm vì nạn nhân là những người đang kỷ niệm tự do, bình đẳng và bác ái. Chúng ta sẽ đoàn kết với những gia đình các nạn nhân, dân chúng và chính phủ Pháp trong cuộc chiến chống lại bạo động và hận thù. Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel García Margallo đang tham dự hội nghị tại Mông Cổ cho biết ông đã gọi người thương nhiệm của ông tại Pháp để chia buồn. Ông nói, chúng tôi rất đau buồn cùng với nhân dân và chính phủ Pháp. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói, chúng tôi cực lực lên án khủng bố dưới mọi hình thức. Chúng tôi xin chia buồn cùng với gia đình các nạn nhân và chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại mọi loại khủng bố. Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau, cũng dùng Twitter gửi một thông điệp đến những người tại Pháp bị ảnh hưởng vì cuộc khủng bố bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Trong hai tin trên Twitter riêng rẽ, ông Trudeau nói người dân Canada lấy làm kinh động trước vụ tấn công tối nay tại Nice. Chúng tôi xin bày tỏ cảm tình với tất cả các nạn nhân và sự đoàn kết của chúng tôi đối với dân chúng Pháp. Một trong hai thông điệp này bằng tiếng Anh và thông điệp kia bằng tiếng Pháp. Đáp ứng của quốc tế được bày tỏ sau khi một người đàn ông lái một xe tải xuyên qua một con đường dọc bờ biển Nice, đông đúc người qua lại, làm cho ít nhất 84 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, một số người bị thương rất nặng. Nhà cầm quyền tại Pháp đang còn nghiên cứu các chi tiết liên quan đến cuộc tấn công. Các nhân vật chính trị Pháp cũng bày tỏ đau buồn với người dân Nice sau cảnh tượng khủng khiếp họ phải chứng kiến. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trên trang Twitter nói đau buồn vô cùng sâu sắc trước cuộc tấn công tại Nice. Thị trưởng Paris cho biết, nhân danh người dân Paris, tất cả chúng tôi cùng nhau sát cánh, ủng hộ người dân Nice, các thành phố chúng ta đoàn kết lại.
Chưa khẳng định có nạn nhân người Việt nào trong vụ thảm sát ở Nice. Vụ lái xe tải lao vào đám đông ở Nice trong ngày Quốc khánh Pháp làm 84 người chết vẫn đang gây bàng hoàng cho nước này và thế giới. Ông Phạm Cao Phong, một phóng viên tự do người Việt có nhà ở Nice song hiện đang có mặt ở Paris, nói với VOA rằng cho đến 12 giờ trưa ngày 15 tháng 7 giờ địa phương, chưa có thông tin chính thức từ nhà chức trách là có nạn nhân người Việt nào hay không. Đã sống ở Pháp 20 năm, ông Phong cho biết cảnh sát Nice và các lực lượng khác đang điều tra vụ việc và họ hết sức cẩn thận trong việc xác định danh tính các nạn nhân, ông nói.
Cảnh sát thì muốn làm cái gì nữa, thông báo rằng rất là chính xác. Hiện nay thì chúng tôi không biết chính xác là có những người Việt Nam nào có bị thương hoặc là bị chết trong cuộc thảm sát này.
Trong những thông báo ban đầu, nhà chức trách cho biết có hai người Mỹ và một người Nga thiệt mạng. Hàng năm có rất nhiều người nước ngoài đến Nice trong số 4 triệu du khách thăm thành phố này. Phóng viên tự do Cao Phong cho hay ưu tiên lúc này là được dành cho việc cứu chữa những người bị thương.
Tình huống bây giờ là tất cả mọi người đang kêu gọi quyên góp máu để mà giúp đỡ những nạn nhân. Thì cái công việc cấp cứu bây giờ là cái công việc quan trọng nhất để mà cấp cứu, có thể là còn 18 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Ông Phong nhận định có thể những kẻ khủng bố đã thất bại trong việc phá hoại giải vô địch bóng đá châu Âu vừa qua nên đã chuyển sang nhắm vào tấn công các mục tiêu mềm. Về cảm xúc của người Pháp cũng như người Việt đang sinh sống ở Pháp sau vụ lao xe có tính chất khủng bố này, ông Phong mô tả đó là sự phẫn uất và khinh bỉ dành cho thủ phạm và những kẻ đứng sau. Một tin khác liên quan đến Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp hôm 15 tháng 7 để biểu quyết về tư cách đại biểu Quốc hội của 496 người trúng cử trong kỳ bầu cử đại hội hồi tháng 5. Đại hội đồng đã không công nhận ông Trịnh Xuân Thanh đủ tư cách là đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông Thanh nguyên là Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, là người duy nhất bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội. Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Trịnh Xuân Thanh đạt tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ và trở thành người trúng cử tại tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, trong hơn một tháng trở lại đây, dư luận xã hội và báo chí đã phanh phui ra nhiều sai phạm của ông khi ông nắm các vị trí khác nhau trong hệ thống nhà nước, tạo ra sức ép dẫn đến việc ông phải chủ động không tái ứng cử chức Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang và nay là bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội. Theo thể lệ Quốc hội và luật bầu cử Việt Nam, người ứng cử phải qua một quy trình sàng lọc nhiều tầng nấc trước khi trở thành ứng cử viên chính thức. Việc ông Trịnh Xuân Thanh là người có nhiều vấn đề như gây thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng khi còn điều hành doanh nghiệp nhà nước hay có những biểu hiện xấu về tư cách, song vẫn lọt qua đã làm nhiều người đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của quy trình. Đại biểu Quốc hội khóa 13 ông Dương Trung Quốc giải thích với VOA về điều này.
Bởi vì cái thực ra người dân có được tham dự đến đâu trong quy trình đó, chủ yếu là cái bộ máy, trong đó có bộ máy của đảng, của chính quyền, của quốc hội v.v. Cho nên đúng cái quan điểm của tôi cũng là qua cái việc này nó bộc lộ rất nhiều cái hở. Thậm chí tôi nói là những vấn đề còn quan trọng hơn thế nữa, thí dụ như là cái việc mà ông là một cái vốn là một cái quan chức của một cái bộ trung ương mà được giới thiệu để tham gia vào trong cái lãnh đạo địa phương như là cái sự luân chuyển cán bộ. Thì đến lúc này người ta mới phát hiện ra khi các cơ quan của đảng vào cuộc, nó hiện ông này không nằm trong diện luân chuyển.
Vụ ông Trịnh Xuân Thanh cũng làm nhiều người nêu ra chất vấn trên mạng xã hội rằng tại sao một nhân vật như ông đã được công nhận là ứng cử viên hồi tháng 5, trong khi những người tự ứng cử độc lập có tư cách và thành tích công việc tốt hơn lại không lọt qua các vòng của quy trình. Đại biểu Dương Trung Quốc đưa ra cái nhìn của người trong cuộc như sau.
Tôi đã phát biểu trên nhiều diễn đàn rằng cái điều đó nó thể hiện cái sự cứng nhắc ở trong cái thể lệ bầu cử. Bởi vì là chúng ta cứ quốc hội cứ muốn xây dựng một cái cơ cấu nó được gọi là hợp lý và cơ cấu quá cứng, thì có lẽ thông qua cái sự việc này thì chắc là trong thời gian tới thì cũng phải nhìn nhận lại cái thể lệ bầu cử cho nó bảo đảm cái tính dân chủ, hay nói cách khác là bảo đảm được những chất lượng trong cái sự lựa chọn của cử tri.
Sự kiện Hội đồng Bầu cử Quốc gia không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh cũng được dư luận xã hội nhìn nhận như một kết quả quan trọng của sức ép mạnh mẽ từ dư luận và mạng xã hội.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói đất nước trông đợi quá nhiều vào cảnh sát, kể cả việc giải đáp những vấn đề của xã hội. Ông đưa ra nhận định tối qua tại một cuộc hội thảo tại một nhà hát ở thủ đô để thảo luận về làn sóng căng thẳng mới đây có liên quan đến vấn đề chủng tộc và bạo lực cảnh sát đã trở thành một điểm quyết định trong nhiệm kỳ của ông. Khanh An và Tấn Trương trình bày chi tiết.
Cuộc hội thảo được truyền hình trên toàn quốc với sự hiện diện của nhiều gương mặt những người đã bị tác động bởi những vụ đối đầu quyết liệt với cảnh sát ở bang Texas, Minnesota, Louisiana và Missouri. Địa điểm cuộc họp cũng mang một ý nghĩa. Nơi tổ chức là một rạp hát ở hành lang con đường số 14 của thủ đô Washington đã là trung tâm của một vụ bạo loạn vì lý do chủng tộc vào năm 1968, một phản ứng mãnh liệt trước vụ ám sát lãnh tụ tranh đấu cho dân quyền Martin Luther King. Phó thống đốc bang Texas Dan Patrick, người đã bị chỉ trích vì các nhận định gay gắt tiếp theo các vụ biểu tình ở Dallas, trong đó 5 cảnh sát viên bị một tay bắn tỉa sát hại, đã đứng lên thách thức Tổng thống phải ủng hộ cảnh sát mạnh mẽ hơn sau những sự cố bạo động và lên án những người hô hào tấn công cảnh sát. Ông Obama đã đáp rằng ông luôn luôn lên án lập luận chống cảnh sát và đề nghị gửi cho ông Patrick mọi biên bản các nhận định của ông đưa ra sau mỗi vụ nổ súng.
Các diễn giả đã nhẹ lời hơn. Người mẹ của cảnh sát viên ở Baltimore nói con trai bà khăng khăng đòi ra được làm nhiệm vụ của mình, bất kể nghi vấn về sự an toàn của mình trong lúc xảy ra những vụ bạo loạn năm ngoái ở Baltimore. Bà hỏi, vậy bà phải có cảm giác như thế nào? Dường như không có ai ở đó để bảo vệ cho con tôi. Một bà mẹ khác cũng nói, một bà mẹ ở Baltimore đã trở thành nổi tiếng trên Internet sau khi một đoạn video cảnh con bà bị kéo ra khỏi các cuộc bạo loạn ở Baltimore thu hút số người xem kỷ lục. Bà Toya Graham đứng cạnh người con trai đeo nơ ở cổ áo, thực khó mà giữ cho chúng tránh được tai họa trong lúc cố giữ công việc làm, và là một bà mẹ đơn thân. Tôi phải đi làm, tôi phải làm sao đây? Bà Diamond Reynolds, người đã thu đoạn video người bạn trai bị cảnh sát viên ở Minneapolis bắn chết cũng thu hút số người xem kỷ lục, đã xuất hiện trên video truyền từ Minneapolis sau khi dự đám tang của người bạn trai trước đó trong ngày. Bà nói, khi tôi nghĩ đến tương lai con gái của tôi lấy làm sợ hãi cho nó. Câu hỏi của tôi là, với tư cách một quốc gia, chúng ta làm thế nào để ngăn chặn những gì đã xảy ra cho gia đình tôi và cho tất cả các nạn nhân khác trên khắp thế giới? Ông Obama không đưa ra những câu trả lời cứng nhắc, nhưng ông đã nói về tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tín nhiệm đặt vào lực lượng cảnh sát, sự can dự của cảnh sát trong cộng đồng và những nguồn lực tốt hơn cho các cộng đồng bị căng thẳng vì các vấn đề nghèo khó, chủng tộc và tội phạm. Ông cũng kêu gọi sự công bằng trong khi giao dịch với các cảnh sát viên vì sự hận thù các nhân viên thi hành công lực đã làm khơi ra thêm các vụ bạo động. Ông Obama nói, chúng ta trông đợi cảnh sát giải quyết một loạt các vấn đề xã hội mà chính chúng ta đã lơi là. Chúng ta có những cộng đồng thất nghiệp với các trường học ở dưới mức tiêu chuẩn, nơi mua bán ma túy quá nhiều khi được coi là cách thức duy nhất để kiếm ra tiền. Các cộng đồng tràn ngập súng ống, nơi thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tâm thần hay các dịch vụ chữa trị ma túy. Thế rồi chúng ta nói với cảnh sát, hãy đi đối phó với tình trạng đó. Ông Obama nói trong những trường hợp như vậy thì không có gì là lạ cảnh sát cảm thấy thiếu sự hỗ trợ khi bạo động bùng ra. Ông nói về các chương trình cải thiện đời sống cho thanh thiếu niên bị rủi ro. Thường là một từ nói nhẹ để mô tả thanh niên da đen mà tuổi tác, chủng tộc và giới tính có thể đóng một vai trò đáng kể trong cách thức họ bị đối xử.
Tổng thống Obama nêu ra rằng, giống như phần lớn thanh niên da đen, ông đã có những thời kỳ lúc niên thiếu mà ông nhận thấy là những người khác coi ông là nguy hiểm. Ông nói, ông nhận thấy khi lớn lên là mọi người sẽ khóa cửa xe hơi khi ông băng qua đường. Ông Obama kể, tôi cảm thấy là điều xảy ra cho tôi là đúng so với điều xảy ra cho nhiều thanh niên Mỹ gốc Phi Châu. Có một giả thuyết lớn hơn về sự nguy hiểm phát xuất từ các quan niệm xã hội và văn hóa đã được cung cấp cho mọi người từ lâu nay. Ông nói mọi người thuộc mọi chủng tộc phải biết rõ về những điều mình phỏng đoán lẫn nhau. Điều đó phải phản ánh trong cách thức chúng ta bàn về những vấn đề này về sau. Ông Obama cũng nêu ra những hậu quả rất thực của việc thuộc về thành phố dân số có nguy cơ đối với nam giới trẻ tuổi trong các khối thiểu số. Ông nói, một nguyên do chính gây ra cái chết lớn nhất cho thanh niên da đen từ 18 đến 35 tuổi là gây án mạng, và điều đó thật là điên rồ. Ông nói, gánh nặng của việc thay đổi tình trạng đó không thể chỉ đặt lên vai một mình cảnh sát. Ông nói thêm rằng, nó sẽ đòi hỏi những đầu tư vào các cộng đồng đó. Nó sẽ đòi hỏi bảo đảm các trường học có hiệu quả và có những chương trình sau lớp học. Và nó sẽ đòi hỏi chúng ta nhìn vào những sự việc như súng ống, và đó là điều gay go. Ông tiếp tục mô tả việc biết rõ là có súng ống lan tràn trong cộng đồng có thể khiến cho cảnh sát thận trọng hơn và có nhiều phần chắc xảy ra đối đầu hơn. Ông Obama không đề xuất các biện pháp cụ thể và cũng không đưa ra lời hứa hẹn nào, nhưng ông nói lên một niềm hy vọng. Thực ra, ông bông đùa tự gọi mình là ông hy vọng. Ông hô hào mọi người, Mỹ hãy trông chờ tham gia vào việc chăm sóc thế hệ người Mỹ sắp tới, bất kể màu da của từng người. Ông nói, chúng ta có một nghĩa vụ đối với từng người và tất cả mọi người thuộc thế hệ ấy. Đây là con em của chúng ta và chúng ta muốn một nước Mỹ nơi chúng ta có thể cảm thấy an toàn.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry trong lúc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Sáu nói rằng vụ tấn công ở Nis cho thấy sự bức thiết phải hành động để tiêu diệt khủng bố, nhất là ở Syria. Ngoại trưởng Kerry đi thăm Moscow trong nỗ lực mưu tìm sự hợp tác của Nga cho các cuộc hành quân chống khủng bố ở Syria, bất chấp sự gián đoạn trong các mối quan hệ Mỹ-Nga về những chuyện Ukraine, NATO và các vấn đề khác đã làm cho hai bên gườm nhau bằng những nghi kỵ. Tối hôm thứ Năm, một hung thủ lái chiếc xe tải lao vào đám đông mừng ngày Bastille ở thành phố Nice của Pháp, giết chết ít nhất 84 người và làm bị thương mấy mươi người khác. Ngoại trưởng Kerry nêu vụ tàn sát kinh sợ ở Nice khi ông nói rằng cần phải có hành động đối với khủng bố ở Syria và rằng Mỹ và Nga ở trong những vị trí đặc biệt thích hợp để thực hiện một hành động nào đó. Ngoại trưởng Kerry nói, tôi nghĩ mọi người trên khắp thế giới đang nhìn và trông chờ chúng tôi tìm ra một giải pháp nhanh hơn và cụ thể hơn, để mọi người cảm nhận được rằng tất cả những khả năng có thể đã được thực hiện để tiêu diệt tai họa khủng bố và đoàn kết thế giới lại với nhau trong những nỗ lực toàn diện nhất có thể để chống lại tư tưởng hư vô và suy đồi về sống chết của bọn khủng bố. Ông Kerry nhìn Ngoại trưởng Lavrov và nói tiếp, Ngài và tôi và đội ngũ của chúng ta đang ở trong một vị trí đáng thèm muốn để có thể thực hiện một hành động nào đó về việc này. Ngoại trưởng Kerry đã họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó vào chiều tối thứ Năm để bàn về cuộc xung đột Syria. Ông Kerry cho biết cuộc thảo luận của họ thẳng thắn và có thực chất, như một người phát ngôn của Điện Kremlin nói rằng hai bên không thảo luận trực tiếp về hợp tác quân sự ở Syria. Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói với các phóng viên báo chí rằng đề tài trực tiếp hợp tác quân sự để chống khủng bố không được nêu lên trong cuộc họp. Việc trao đổi thông tin sẽ diễn ra, nhưng rất tiếc là chúng tôi chưa khởi sự hợp tác thực sự để cải thiện đáng kể tính hiệu quả của các nỗ lực chống khủng bố. Người biểu tình ném chai và trứng vào Thủ tướng Nam Triều Tiên Hwang Kyo-an hôm thứ Sáu khi ông tìm cách trấn an người dân sống gần địa điểm sẽ triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn gọi tắt là THAAD của Mỹ. Phát biểu tại tòa thị chính quận Seongju hôm thứ Sáu, Thủ tướng Hwang nói liên quan đến việc triển khai hệ thống radar THAAD, chúng tôi lắng nghe từng tận ý kiến của quý vị và bảo đảm rằng an toàn là một ưu tiên. Những người biểu tình đã đáp lại bằng phát biểu của Thủ tướng bằng những lời đồng thanh chế nhạo và giận dữ. Đội cận vệ của ông phải dùng cặp táp và ô dù che chắn cho ông khi đám đông ném những đồ vật vào ông. Sau đó, ông thủ tướng phải vào tạm lánh bên trong tòa thị chính. Quyết định hồi đầu tuần này của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên sẽ triển khai hệ thống THAAD tại quận Seongju ở miền Đông Nam đã khiến công chúng lo sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn đối với người dân sống gần khu vực vì nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ phát ra từ hệ thống radar rất mạnh của phi đạn THAAD. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hồi đầu tuần này nói rằng mối đe dọa hiện nay từ khả năng đang ngày càng lớn mạnh về vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên buộc chính phủ phải nhanh chóng tăng cường phòng thủ phi đạn. Tuy nhiên, nhiều cư dân Seongju phẫn nộ trước quyết định triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD mà không có ý kiến của họ và cũng không có thẩm định độc lập nào về an toàn cho sức khỏe, môi trường và kinh tế. Tiểu bang Georgia ở miền Nam nước Mỹ vừa tử hình một người đàn ông sáng sớm thứ Sáu sau khi tòa án tối cao Mỹ bác bỏ đề nghị hoãn thi hành án cho phạm nhân đã chờ ngày bị tử hình 34 năm qua. Ông John Wayne Conner bị tiêm thuốc tử hình tại trại tù Jackson của tiểu bang Georgia. Ông Conner, 60 tuổi, có lệnh thi hành án tử hình vào chiều tối thứ Năm trong khi ông vẫn đang kháng án. Luật sư của ông Conner tranh cãi rằng việc tử hình phạm nhân sau 34 năm kết án là tàn ác, phi hiến pháp, là một sự trừng phạt bất thường lên đến mức nguy hiểm gấp đôi và nhiều hình phạt cho cùng một tội danh. Ông Conner bị kết án tội đánh chết người bạn của ông tên là J.T. White trong một vụ cãi cọ sau khi nhậu nhẹt vào một buổi tối năm 1982. Thi hành án tử hình ông Conner là vụ thứ Sáu trong năm nay ở bang Georgia, một con số kỷ lục theo luật tử hình hiện nay. Trong mấy năm gần đây, khoảng 20 công ty dược phẩm trên toàn cầu đã không cho dùng thuốc của họ cho việc tử hình. Tuy nhiên, các loại thuốc đó được dùng cho những mục đích khác và điều đó khiến cho khó có thể ngăn các loại thuốc đó cuối cùng cũng bị các nhà tù của tiểu bang sử dụng cho việc hành hình.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.